Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 18. Phổ niệm là bình đẳng đại bi, nguyện độ khắp hết thảy chúng sanh, ai nấy đều phát khởi tâm vô thượng bồ đề, nguyện chán bỏ thân luân hồi nghiệp chướng, cùng vượt lên bờ kia cực lạc. Phần chánh kinh: phụng sự vạn ức Phật, phi hóa khắp các cõi, cung kính hoan hỷ đi, trở về nước an lạc. Phần chú giải: lần lượt độ thoát như thế, nên có vô lượng vô biên Bồ Tát được vãng sanh an trụ trong cõi cực lạc. Họ lại có thể đến khắp mười phương cúng dường Như Lai nghe pháp. Phi hóa là bay đi, du hành bằng cách biến hóa. Hóa có nghĩa là sự biến hóa thần diệu khó nghĩ tưởng nổi. Nước an lạc chính là cõi cực lạc. Bài kệ này ngụ ý, trong cõi cực lạc, mười phương chánh sĩ đã vãng sanh và các vị Bồ Tát được các ngài lần lượt độ thoát đều thờ kính hầu hạ khắp các chư Phật, cung kính lễ bái, thân cận hoan hỷ nghe pháp, rồi lại cung kính hoan hỷ trở về cõi cực lạc. Số 27: khen ngợi Phật đức. Phần chánh kinh: Phật bảo A Nan, Bồ Tát cõi ấy nương vào oai thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn lại đến vô biên tịnh độ trong mười phương cúng dường chư Phật. Hoa hương tràn phan vật cúng dường, hễ nghĩ tới liền hiện ra, đều xuất hiện nơi tay. Những thứ đó trân diệu thù đặc, chẳng phải là vật trong đời có nổi. Dùng những vật cúng ấy dâng lên chư Phật và chúng Bồ Tát, hoa được rải lên liền ở ngay trên không, hợp thành một hoa. Hoa đều hướng xuống phía dưới, tròn trịa đều đặn, hóa thành lọng hoa trăm ngàn quan sắc. Mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp. Cái lọng nhỏ nhất đã chiếm trọn cả mười gia tuần, cứ lớn dần như thế cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất. Nếu không thì lại dùng hoa mới rải lên, hoa đã rải trước trọn chẳng rơi xuống. Ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức. Phần chú giải: phẩm trước là mười phương chánh sĩ đến cõi cực lạc lễ bái cúng dường thuyết pháp. Phẩm này là Bồ Tát cõi cực lạc đến khắp mười phương lễ kính cúng dường chư Phật, rồi lại trở về cõi mình nghe giảng diệu pháp. Phẩm này cũng nói về việc chư thiên cúng dường các đức Phật. Cõi ấy là cõi cực lạc, nương oai thần của Phật là nương vào sức oai thần gia bị của Phật Di Đà. Như trong phần trước kinh đã dạy, đấy đều là do sức oai thần, sức bổ nguyện của Phật Vô Lượng Thọ. Phẩm này lại bảo, trong khoảng một bữa ăn lại qua vô biên cõi tịnh trong mười phương cúng dường chư Phật, đấy chính là kết quả của nguyện cúng khắp chư Phật. Vật cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra chính là kết quả của nguyện thứ 37. Các thứ cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra. Câu trân diệu thù đặc chẳng phải là vật trong đời có nổi, diễn tả các vật cúng vi diệu thù thắng siêu thế hy hữu. Trong các vật cúng đó, đặc biệt lấy hoa làm ví dụ. Câu hợp thành một hoa ngụ ý vô biên công đức đều nhập vào trong một câu hồng danh. Mười phương chúng sanh đồng quy Di Đà nhất thừa nguyện hải. Toàn thể của hết thảy trang nghiêm nơi y báo chánh báo cõi cực lạc là một pháp cú. Lọng hoa là dùng hoa để trang hoàng tàn lọng. Sách Pháp Hoa Huyền Tán bảo rằng, xứ Tây Vực nóng bức, đa số phải cầm dù, họ hay dùng hoa để trang hoàng nên gọi là lọng hoa. Lọng hoa cõi cực lạc do vạn đức kết thành, nên trong một cái lọng ấy hàm chứa vô biên đức tướng vi diệu khó suy nghĩ nổi. Kinh bảo trăm ngàn quan sắc, mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp. một cái lọng có cả trăm ngàn quan sắc, trăm ngàn thứ hương. Vì mùi hương xông khắp nên ta biết được rằng các thứ quang minh, các thứ sắc cũng đều trọn khắp. Lọng lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của mỗi người, cho nên lọng lớn từ 10 do tuần cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Câu theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất, ý nói người đến sau rải hoa mới thì hoa của người cúng dường trước liền biến đi. Rõ ràng là các vật cúng nhiệm màu ấy biến hiện tùy tâm. Tiếp đó Phật bảo ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, ý nói các Bồ Tát lại dùng thiên nhạc để cúng Phật. Trong các tiếng nhạc trời ấy, họ dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật Đức. Như vậy, các Bồ Tát trong khi lễ bái cúng dường còn tán thán nữa. Phật Đức là tất cả công đức của Như Lai. Câu xá luận nói, những người có trí suy nghĩ ba thứ đức viên mãn của Như Lai sanh lòng kính mến sâu sắc. Ba đức ấy là gì? Một là nhân viên đức, hai là quả viên đức, ba là ân viên đức. Phần chánh kinh. Trong khoảnh khắc trở về nước mình đều cùng nhóm hội nơi thất bảo giảng đường. Vô lượng thọ Phật liền vì họ rộng tuyên đại giáo, diễn xướng diệu pháp, không ai chẳng hoan hỷ, tâm giải đắc đạo. Phần chú giải. Đoạn này trần thuật các Bồ Tát du hành mười phương xong trở về Cực Lạc, nghe Phật thuyết pháp. Trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc là thời gian rất ngắn, tương đương với 1/48 của một phút, theo sách Câu Xá Luận quyển 12. Bản đường dịch ghi là sáng sớm cúng dường chư Phật các phương khác, lại bảo ngay trong sáng sớm trở về nước mình. Đấy chính là ý nghĩa thật sự của từ trong khoảnh khắc. Lúc ấy đại chúng nhóm về giảng đường bằng bảy báu tạo thành, nghe Phật tuyên thuyết đại giáo diệu pháp. Theo khởi tín luận, đại giáo chính là pháp nhất thừa. Bồ Tát nghe xong đều đại hoan hỷ, tự tâm khai ngộ, chứng nhập thánh đạo. Đạo là trí huệ đoạn hoặc chứng lý, nguyện phát khởi trí huệ ấy nên gọi là đắc đạo. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận, cư sĩ Bành Tế Thanh đã viết: hỏi, vô lượng thọ Phật thuyết pháp thì thuần nói nhất thừa hay nói cả ba thừa? Nếu nói thuần nhất thừa thì sao lại có chúng thanh văn? Nếu giảng cả ba thừa thì cớ sao nhị thừa chẳng được sanh về nước ấy? Đáp, thuần giảng nhất thừa, hoàn toàn không nói tam thừa. Nào có phải là mình Phật ở giảng đường thất bảo dạy thuần nhất thừa, mà thậm chí trong mỗi một hoa, mỗi một quang minh, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, các tiếng âm nhạc cũng đều thuần nói nhất thừa, không hề có ba thừa như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nói. Trong mười phương thế giới còn không có hai thừa, huống hồ có đến ba. Chỉ vì căn tánh chúng sanh sai khác nên nghe sai khác, chứng đắc bất đồng. Cho nên trong phần trước kinh mới nói, hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng, hoặc nghe tiếng tịch tỉnh, không vô ngã, cho đến tiếng cam lồ quán đảnh. Những người nghe được thì hoặc chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, cho đến bất thoái chuyển Bồ Tát, như trong các bản dịch khác có chép đủ. Đây chính là thuận theo các cõi Phật khác mà có danh hiệu bốn quả, chứ thật ra đều quyết định thành Phật. Chẳng nhận lấy hữu dư niết bàn là vì có thể hồi tiểu hướng đại, là do bổn nguyện của Phật vậy. Thuyết này thật là tinh yếu. Phần chánh kinh. Ngay khi ấy gió thơm thổi qua cây bảy báu, phát ra tiếng ngũ âm, vô lượng diệu hoa theo gió bay khắp bốn phía, tự nhiên cúng dường chẳng dứt như thế. Phần chú giải. Đoạn này nói về các vật vô tình trong cõi Phật ấy nghe pháp cũng cúng dường một cách màu nhiệm, phát ra tiếng ngũ âm, là dùng âm nhạc màu nhiệm để cúng dường. hoa rải theo gió là diệu hoa cúng dường. Những thứ cúng dường như vậy đều do tự nhiên. Sách Hồi Sớ nói: tự nhiên cúng dường chẳng phải là pháp hữu vi, ý nói chẳng phải là pháp hữu vi do người tạo tác. Phần chánh kinh: hết thảy chư thiên đều cầm trăm ngàn hoa hương, muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật ấy và các vị Bồ Tát Thanh Văn, trước sau qua lại vui vẻ khoái lạc. Đấy đều là do vô lượng thọ Phật gia hộ oai thần, và do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng khuyết giảm. Do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu vậy. Phần chú giải: đoạn này tường thuật việc chư thiên cúng dường. Chư thiên có đầy đủ các nhân duyên phước đức để cúng Phật một cách thù thắng như thế là do nhiều nguyên nhân. Một là do bổn nguyện của Phật Vô Lượng Thọ gia hộ oai thần, nghĩa là do oai đức của Di Đà bổn nguyện gia bị nên chư thiên mới có thể đến nỗi cõi cực lạc để hưng khởi sự cúng dường lớn. Trong kinh văn nói về nguyện thứ 25, chư thiên kính lễ có câu: chư thiên nhân dân không ai chẳng hết sức cung kính. Chư thiên nghe được tên tuổi của hành nhân tin ưa đại thừa còn lễ kính, thì lẽ nào lại chẳng kính lễ đấng giáo chủ cõi cực lạc hay sao? Hai là do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng khuyết giảm, nghĩa là chư thiên đến được cõi cực lạc để cúng dường đều là do trong quá khứ đã sớm trồng thiện duyên, đã từng cúng dường Như Lai, lại còn khéo giữ cho thiện căn ấy liên tục chẳng hề khuyết giảm. Thiện tâm kiên cố sâu đậm chẳng thể mất được nên gọi là thiện căn, nên nay mới có những duyên thù thắng như vậy. Ba là do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu, nghĩa là đã khéo tu tập, khéo nhiếp thủ thiện căn cho đến thành tựu, nên mới có thể dùng các thứ cúng dường vi diệu đến cõi cực lạc cúng dường Di Đà, trước sau qua lại vui vẻ khoái lạc, khiến cho thiện căn càng thêm tăng thượng. Số 28: Đại sĩ thần quang. Phẩm này nói về thần thông quang minh của các bậc đại sĩ cõi cực lạc. Trong các thánh chúng đặc biệt nêu rõ Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là cao tột bậc nhất, oai thần quang minh, công đức lợi sanh của hai vị đều vượt xa các bậc thánh khác. Phần chánh kinh: Phật bảo A Nan, các vị Bồ Tát trong cõi Phật ấy thảy đều nhìn suốt, nghe thấu các việc trong tám phương, trên, dưới, trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm ý thiện ác của chư thiên nhân dân và các loài ngọ nguậy, bò trường, miệng họ muốn nói gì, khi nào họ sẽ được độ thoát đắc đạo, vãng sanh, thì các Bồ Tát ấy đều biết trước cả. Phần chú giải: nhìn suốt là thiên nhãn thông, nghe thấu là thiên nhĩ thông. Tâm ý thiện ác, miệng muốn nói gì đều biết được cả là tha tâm thông. Biết hết việc trong quá khứ là túc mạng thông. Biết việc trong hiện tại vị lai cũng thuộc về thiên nhãn thông. Do thần thông này có thể biết hết, hiểu rõ các việc chết đây sanh kia trong lục đạo một cách vô ngại. Như vậy đoạn kinh này nói đến các thần thông của Bồ Tát cõi ấy. Phần chánh kinh: các hàng thanh văn trong cõi Phật ấy thân quang chiếu xa một tầm, quang minh của Bồ Tát chiếu trăm do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, oai thần quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật: hai vị Bồ Tát ấy hiệu là gì? Phật dạy: một vị tên là Quán Thế Âm, vị kia tên Đại Thế Chí. Phần chú giải: thánh chúng có đảnh quang và thân quang. Quang minh tỏa ra từ nơi thân thì gọi là thân quang. Tầm là đơn vị đo chiều dài, tám thước là một tầm. Đàm Loan đại sư lại bảo: người thôn quê chẳng cần biết dài ngắn rộng hẹp thế nào, cứ gọi khoảng cách giữa hai cánh tay dang thẳng ra là một tầm. Thân quan của Thanh Văn chỉ chiếu xa 8 thước, thước tàu chừng 0,33 cm, thân quan Bồ Tát chiếu xa mấy mươi dặm. Oai thần quang minh của hết thảy các Bồ Tát trong cõi Cực Lạc đều thù thắng, nhưng riêng có hai vị thượng thủ là cao quý bậc nhất trong hết thảy mọi người. Một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Quang minh oai thần của hai ngài chiếu trọn tam thiên đại thiên thế giới. Quán Thế Âm Bồ Tát còn được gọi là Quán Tự Tại. Hiểu đại khái, vị Bồ Tát ấy xem thấy người đời xưng niệm danh hiệu của ngài thì rủ lòng từ bi cứu độ, nên hiệu là Quán Thế Âm. Quán khắp pháp giới, tùy theo cơ duyên từng người mà tự tại dẹp khổ ban vui, nên hiệu là Quán Tự Tại. Hiểu cao hơn thì như sách Tâm Kinh Lược Sớ của ngài Pháp Tạng giảng rằng: quán xét thông đạt cảnh sự lý vô ngại, nên đặt tên như vậy, tức Quán Tự Tại. Lại do ngài tùy theo cơ duyên mà đến cứu, tự tại chẳng bỏ sót, nên có tên như vậy, tức Quán Thế Âm. Cách giải thích thứ nhất là nói về trí, cách giải thích thứ hai là nói về bi. Vị Đại Bồ Tát này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật Di Đà, giúp Phật giáo hóa, thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hiển giáo coi đại sĩ là đệ tử của Phật A Di Đà, mật giáo coi ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Lại nữa, Quán Âm đại sĩ vốn chính là Chánh Pháp Minh Như Lai, như kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Vô Ngại Đà Ra Ni dạy. Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về quá khứ đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Đại bi nguyện lực vì muốn phát khởi hết thảy Bồ Tát, vì để an lạc thành thục các chúng sanh, nên hiện làm Bồ Tát. Kinh Quán Âm Tam Muội cũng nói: Quán Âm thành Phật trước ta, tên là Chánh Pháp Minh Như Lai, ta là đệ tử khổ hạnh, ta ở đây là Đức Thích Ca Như Lai. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói: Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước ở nơi Đức Cổ Phật Quán Âm Như Lai thọ pháp Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội, từ văn tư tu nhập tam ma địa, xoay trở lại nghe chính nơi tự tánh, đắc vô thượng đạo. Quán Kinh Bảo trong Viên Quang trên đảnh của đại sĩ có 500 hóa Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi một vị hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát, vô lượng chư thiên làm thị giả, và tướng bạch hào giữa hai mày có màu thất bảo, tỏa ra 84,000 thứ quang minh, mỗi một quang minh có vô lượng vô số trăm ngàn hóa Phật, mỗi một hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Đại Thế Chí Bồ Tát, Bồ Tát đại trí, đại thế lực, có thể đến hết thảy chỗ, nên hiệu là Đại Thế Chí. Theo Kinh Lăng Nghiêm, đại sĩ dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn, chẳng nhọc phương tiện tự được tâm khai, nay ở trong cõi này, tức Sa Bà, nhiếp người niệm Phật quy về tịnh độ. Ngài cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát là hai vị hiếp sĩ của Phật A Di Đà. Hiếp sĩ, hiếp là cái hông, vì hai vị này thường theo hầu sát hai bên Phật nên gọi là hiếp sĩ. Quán Kinh nói: dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp hết thảy, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực. Vì vậy vị Bồ Tát ấy hiệu là Đại Thế Chí. Kinh Bi Hoa nói: do ông nguyện giữ lấy tam thiên đại thiên thế giới, nên nay ta đặt tên ông là Đại Thế Chí. Kinh Tư Ích cũng nói: ta, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đặt chân xuống liền chấn động tam thiên đại thiên thế giới và cung điện ma, nên có tên là Đại Thế Chí. Quán Kinh lại bảo: vị Bồ Tát ấy lúc đi mười phương thế giới hết thảy chấn động, ngay trong lúc cõi đất rung động có 500 ức hoa báu, mỗi một hoa báu trang nghiêm, cao rạng như cực lạc thế giới. Vì thế Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép rằng: giống như quốc vương đại thần trong đời oai thế tự tại, nên ngài tên là Đại Thế Chí. Vì thánh giả ấy, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đã đạt được địa vị đại bi tự tại đến như thế, nên có tên như vậy. Quán Kinh còn bảo: trên nhục kế của đại sĩ có một bình báu chứa đầy các quang minh hiện đủ các Phật sự. Các thân tướng khác đều giống hệt như Quán Thế Âm, không chút sai khác. Phần Chánh Kinh. Hai vị Bồ Tát ấy ở trong thế giới Sa Bà tu Bồ Tát hạnh vãng sanh về cõi kia, thường ở hai bên Phật A Di Đà. Muốn đến vô lượng chỗ Đức Phật trong mười phương thì cứ nghĩ tới liền đến nơi. Hai ngài hiện sống trong cõi này làm đại lợi lạc. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong đời, nếu ai gặp nạn gấp hay sợ hãi, chỉ cần tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai là chẳng được giải thoát. Phần chú giải. Hai vị Bồ Tát ấy đều đã từng ở trong Sa Bà thế giới tu Bồ Tát hạnh, được vãng sanh về cõi kia, làm gương cho mười phương nhân dân, phổ nguyện chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Trong câu hiện sống trong cõi này, cõi này chính là thế giới Sa Bà. Hai vị Bồ Tát làm như vậy vì các ngài có nhân duyên sâu đậm với chúng sanh cõi này. Làm đại lợi lạc là nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực, cùng sanh cực lạc. Quán Thế Âm Bồ Tát được đời xưng tụng là vị Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa có nói: chúng sanh khổ não nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm ngay lập tức liền xem xét âm thanh ấy, đều giải thoát cho cả. Kinh còn nói: vị Bồ Tát Ma Ha Tát này hay ban sự vô úy cho kẻ đang trong sợ hãi nạn gấp, nên thế giới Sa Bà này gọi ngài là Đấng Thí Vô Úy. Vì vậy, nếu có nạn gấp hãi sợ, chỉ cần chí thành quy hướng đại sĩ, thiết tha chân thành trì danh ngài thì đều được giải thoát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Số 29. Nguyện lực Hoằng Thâm. Phẩm này chỉ rõ tất cả các vị Bồ Tát trong cõi ấy đều có nguyện lực rộng sâu, quyết định nhất sanh bổ xứ. Vị nào có bổn nguyện vì cứu độ chúng sanh, nên tuy sanh trong cõi cực lạc nhưng chẳng bỏ rơi hữu tình trong đời ác, thì vào trong sanh tử cứu độ quần sanh. Muốn cho hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được vãng sanh, đều sẽ thành Phật, lần lượt cứu độ lẫn nhau, chẳng có cùng tận. Cuối phẩm này lại tán thán Phật vô lượng thọ, ân đức vô cực. Phần Chánh Kinh. Lại này A Nan, trong cõi Phật ấy, tất cả hết thảy hiện tại vị lai Bồ Tát đều sẽ rốt ráo là nhất sanh bổ xứ, chỉ trừ người có đại nguyện vào trong cõi sanh tử để độ quần sanh. Hiện sư tử hống khoác đại giáp trụ, dùng công đức hoàng thệ để tự trang nghiêm, tùy sanh trong đời ác ngũ trược, thị hiện giống như những chúng sanh ấy. Nhưng cho đến khi thành Phật chẳng xa vào ác đạo, sanh ở chỗ nào cũng thường biết túc mạng. Phần chú giải. Những điều nói trong phẩm này chính là kết quả của nguyện 35 nhất sanh bổ xứ và nguyện 36 giáo hóa tùy ý. Lời nguyện thứ 35 là: sanh trong nước ta rốt ráo ắt đạt đến nhất sanh bổ xứ, trừ những người do bổn nguyện độ sanh nên mặc giáp hoằng thệ, giáo hóa hết thảy hữu tình, khiến họ đều phát tín tâm, hành đạo phổ hiền. Tuy sanh trong thế giới phương khác, nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Phàm người sanh về cực lạc, nếu chẳng lìa cõi an dưỡng, thì ắt đều đạt đến bậc nhất sanh bổ xứ. Chỉ có những Bồ Tát phát đại nguyện thù thắng, nguyện sanh vào cõi sanh tử để giáo hóa hữu tình. Bồ Tát cõi ấy tận tai nghe Phật Di Đà thuyết pháp, liền đem những pháp mình được nghe dạy lại chúng sanh. Vì vậy, pháp họ thuyết ra giống như Đức Như Lai đích thân thuyết ra, nên cũng giống như là Bồ Tát hiện sư tử hống. Khoác là thân mặc lấy, đeo giáp trụ vào. Giáp trụ là thứ áo để chiến sĩ mặc hộ thân trong thời cổ, nhằm tránh tên đá đâm trúng thân thể. Ở đây, kinh Ví Von hành nhân chí nguyện đại thừa đối địch sanh tử, dùng thệ nguyện làm giáp trụ để hộ vệ huệ mạng của bản thân. Quán kinh cũng nói, mặc đại giáp trụ, dùng công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm, thật giống ý đoạn kinh trong phẩm này. Người từ cực lạc sanh trở lại cõi này, tuy sống trong đời ác ngũ trược, thị hiện giống như phàm phu, cũng có sanh tử, nhưng thẳng đến khi thành Phật, trọn chẳng đọa ác đạo. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp thường nhớ túc mạng, chẳng mê muội bổn tâm. Trong câu thị hiện giống những chúng sanh ấy, chữ những chúng sanh ấy chỉ chúng sanh trong uế độ. Phần chánh kinh. Vô lượng thọ Phật ý muốn độ thoát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới đều được sanh về cõi ấy, đều khiến cho họ được đạo Nê Hoàng. Kẻ đã là Bồ Tát thì khiến được thành Phật, người đã thành Phật sẽ lại tiếp nối dạy dỗ độ thoát người khác. Xoay vần như thế chẳng thể tính nổi, chẳng thể tính nổi số thanh văn Bồ Tát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi Phật ấy, đắc đạo Nê Hoàng, sẽ thành Phật. Phần chú giải. Các vị đại sĩ cõi cực lạc phát khởi những thệ nguyện sâu thẳm đến thế ấy là do Di Đà bổn nguyện gia oai, cũng như bản thân họ khéo học theo hạnh của Phật. Bản ý của Phật Di Đà là nguyện chúng sanh được vãng sanh cõi ấy, đắc đạo Nê Hoàng, tức Niết Bàn, thảy đều thành Phật. Vị Phật mới thành lại độ chúng sanh, chúng sanh được độ lại sẽ đều thành Phật, lại độ sanh tiếp. Vì vậy kinh nói, tiếp nối dạy dỗ độ thoát người khác, xoay vần như thế chẳng thể tính nổi. Do lần lượt độ thoát nhau như thế, nên các Bồ Tát nhị thừa, các loài chúng sanh trong tứ sanh lục đạo trong mười phương được vãng sanh cực lạc, chứng đạo thành Phật, chẳng thể tính nổi số. Đó là vì số người được vãng sanh đã chẳng thể tính đếm nổi. Phần chánh kinh. Trong cõi Phật ấy thường như nhất pháp chẳng tăng thêm nhiều. Vì sao vậy? Ví như biển cả là vua trong các dòng nước, các dòng nước chảy đều đổ vào biển, mà nước biển cả chẳng hề tăng giảm. Phần chú giải. Nếu có kẻ ngờ rằng mười phương phàm thánh đều sanh về cực lạc, thì một cõi như vậy làm sao chứa đựng hết nổi? Chẳng phải như vậy. Cõi nước cực lạc thường như nhất pháp chẳng tăng thêm nhiều. Chữ nhất pháp Phật nói đó ý nghĩa rất sâu, chúng sanh khó lãnh hội nổi, nên Phật dùng biển cả làm thí dụ để giảng nghĩa ấy. Biển cả ví như cực lạc, các dòng nước ví như chúng sanh trong mười phương. Các dòng nước đổ vào biển, biển cả chẳng tăng thêm. Cũng thế, chúng sanh trong mười phương vãng sanh cực lạc, nhưng số người nơi cực lạc cũng chẳng tăng thêm. Hơn nữa, con số các vị đại sĩ cõi ấy lại trở vào ế độ cứu độ quần sanh là vô lượng, nhưng thánh chúng cõi cực lạc vẫn chẳng tăng giảm. Tôi tạm dùng toán học của thế gian để biện giải ý nghĩa này. Trong toán học có khái niệm lớn vô cực hoặc lớn vô hạn, thường được ký hiệu giống như là số 8 nằm ngang, nghĩa là vô cực là con số rất lớn, vượt khỏi mọi hạn lượng, nên gọi là lớn vô hạn. Nếu cộng thêm bất cứ con số hữu hạn vào vô cực thì nó vẫn là vô cực. Vì vô cực đã biểu thị con số lớn vô lượng, nên nếu cộng vào vô cực mà được con số lớn hơn vô cực thì vô cực chẳng còn là số lớn vô hạn nữa. Hơn nữa, dù có trừ bớt vô cực bất cứ con số hữu hạn nào thì nó vẫn bằng vô cực. Vì nếu vô cực bị giảm nhỏ đi thì chẳng còn là con số lớn vô hạn nữa. Vì vậy vô cực thường như nhất pháp nào có tăng giảm. Cõi cực lạc là lớn vô hạn nhất trong những thứ lớn vô hạn, nên vượt ngoài hết thảy số lượng của thế gian vậy. Hơn nữa, kinh này hiển thị cảnh giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn, thù thắng vi diệu. Cực lạc chính là hoa tạng, nên rộng hẹp tự tại. Một chính là nhiều, nhiều chính là một, dung thông nhiếp thủ lẫn nhau, không thể dùng ngôn ngữ tư duy thấu triệt nổi. Phần chánh kinh. Tám phương trên dưới có vô số cõi Phật. Cõi Phật A-di-đà trường cửu, rộng lớn, sáng đẹp, khoái lạc, thù thắng độc nhất. Ấy vốn là do sở nguyện cầu đạo, công đức tích tập lúc Phật tu Bồ Tát đạo tạo thành. Vô lượng thọ Phật bố thí ân đức cả tám phương thượng hạ một cách vô cùng vô cực, rộng sâu vô lượng, chẳng thể nói nổi. Phần chú giải. Tám phương thượng hạ là tám phương kể thêm phương trên phương dưới thành ra mười phương. Trong vô số cõi Phật ở mười phương, không cõi nào sánh nổi cõi cực lạc về mặt trường cửu, rộng lớn, sáng đẹp, khoái lạc, nên kinh bảo thật là thù thắng độc nhất. Trường cửu chính là thường trụ, như kinh nói, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Chữ rộng lớn nên hiểu như trong ví dụ về biển cả vừa đề cập ở trên. Sáng là thanh tịnh quang minh, đẹp là tướng tốt trang nghiêm. Khoái lạc là như kinh Tiểu Bổn ghi, chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui. Cực lạc sở dĩ thật là thù thắng độc nhất, toàn là do Phật Di Đà lúc còn tu nhân đã cầu được đại nguyện, trong vô lượng kiếp tích công trữ đức nên mới được thành tựu như thế. Phật Di Đà đem ân đức vô thượng ấy thí khắp mười phương chẳng có cùng tận. Ân đức của Phật Di Đà rộng lớn sâu xa, khó lòng diễn tả nổi. Dẫu cho thân có trăm miệng, mỗi miệng có trăm lưỡi nói suốt cả kiếp, cũng chẳng trình bày hết nổi, nên bảo chẳng thể nói nổi. Đức Phật ấy trụ chân thật huệ, nên có thể ban bố cái lời chân thật, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh cùng nhập chân thực tế, nên ân đức của Ngài chẳng hề cùng tận. Quyển 3 đến đây là hết. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong, ngày 27 tháng 4 năm 2002. Quyển thứ tư. Những điểm chính trong quyển này là: 1. Tiếp nối ý của phẩm 28 và 29 trong quyển trước, trần thuật nguyện lực và công đức tu trì chân thật của các vị Bồ Tát cõi cực lạc. Các vị Bồ Tát ấy hạnh đức viên mãn nên chư Phật đều khen ngợi, đồng thời chỉ rõ cõi cực lạc là nơi an vui thanh tịnh, là nơi thọ mạng lẫn niềm vui đều vô cực, để khuyến dụ chúng sanh vãng sanh. 2. Đem cõi uế đặt tương phản với cõi tịnh, quở trách nặng nề sự ác khổ của cõi đời ô trược, hồng khiến cho chúng sanh bỏ năm việc ác, dứt năm nỗi đau, lìa năm điều thiêu đốt, siêng tu việc lành thế gian. Kinh nhiều lần khuyên lơn, khuyến khích chúng sanh vân giữ kinh giới để được độ thoát. Kinh giảng cặn kẽ, do chúng sanh đã tạo những nghiệp tam độc ngũ ác, nên sẽ lần lượt chiêu cảm quả báo đau đớn, thiêu đốt. Kinh còn chỉ bài chi ly, nguyên do của các nỗi khổ, đồng thời chỉ dạy phương cách thoát khổ để chúng sanh hiểu sâu lý nhân quả, dứt ác làm lành, lợi lạc hữu tình, tạo phước cho thế gian, dùng những điều ấy hồi hướng cùng sanh cực lạc. 3. trần thuật sự kiện lễ Phật, quang minh hiện ra, bốn chúng trong hội đều thấy thế giới cực lạc và A Di Đà Phật, để khiến cho tất cả những người được thấy đều được lợi ích, kẻ nghe sanh lòng tin. 4. Giảng về biên địa nghi thành, dạy rõ chỗ sẽ thác sanh về của những kẻ niệm Phật, tu thiện, nguyện sanh cực lạc nhưng chẳng đoạn nổi nghi hoặc. 5. Phần lưu thông của kinh này khen ngợi niệm Phật, khuyên nên coi kinh này như bậc đạo sư. Đời tương lai kinh sách diệt hết, chỉ còn mỗi kinh này được lưu lại. Nếu thường niệm tụng kinh này chẳng dứt thì sẽ chóng đắc đạo. Pháp màu nhiệm như thế, nay ta may mắn được nghe, thì phải nên thường niệm Phật, sanh lòng vui mừng, khuyên làm phước, tu đủ các việc lành, niệm Phật phát nguyện vãng sanh cõi tịnh. Số 30. Bồ Tát tu trì. Từ phẩm 28 đến phẩm 32 của kinh này đều nói về diệu đức của Bồ Tát cõi cực lạc. Phẩm này chú trọng đến diệu hạnh tự giác giác tha của hàng Bồ Tát, độ khắp các chúng sanh, diễn thuyết chánh pháp, dùng vô ngại từ, vô ngại huệ để hiểu pháp là như như, bình đẳng tu hành siêng năng trong tam giới, các hạnh thù thắng rốt ráo nhất thừa đạt tới bờ kia. Hai phẩm 31 và 32 giảng về công đức và diệu quả của những hàng Bồ Tát ấy. Phật thuyết ra pháp này là muốn cho chúng sanh trong mười phương sanh lòng hân hoan hâm mộ, cầu sanh cực lạc, hồng được cùng ở chung một chỗ với những bậc thượng thiện nhân như vậy, để tu tập viên mãn những công đức như vậy. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, thiền định, trí huệ, thần thông, oai đức của hết thảy Bồ Tát trong cõi Phật kia không thứ gì chẳng viên mãn. Họ đều hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật, đều phục các căn, thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh huệ, chẳng còn sót các tập khí, nương theo thất giác thánh đạo mà Đức Phật đã hành, tu hành ngũ nhãn, chiếu chơn đạt tục, nhục nhãn phân biệt chọn lựa, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn thấy chơn, Phật nhãn đầy đủ, giác ngộ trọn vẹn pháp tánh. Phần chú giải. Phẩm này nói về đại hạnh của các Bồ Tát cõi ấy, gồm có ba loại chính. 1. Hạnh đức tự lợi. 2. Hạnh đức lợi tha. 3. Hạnh đức viên mãn. Đoạn kinh văn trên đây nói đến hạnh đức tự lợi của bậc đại sĩ. Thiền định trí huệ. Thiền định là độ thứ 5 trong lục độ, trí huệ là độ thứ 6. Trong lục độ, hai độ này đóng vai trò quan trọng nhất nên được nêu lên trước hết. Hơn nữa, phải vân giữ cân bằng cả định lẫn huệ như sách Hội Sớ nói. Nếu chỉ có định mà thiếu huệ thì khác gì nhị thừa trầm trệ nơi không. Có huệ nhưng thiếu định thì khác nào ngoại đạo nghĩ tưởng sằng bậy. Do đó, kinh luôn nói định đi đôi với huệ. Thần thông là lục thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân. Oai là oai thần, nghĩa là oai thế dũng mãnh, không lường biết nổi. Đức là công đức, như bản Ngụy dịch ghi: vô lượng thọ Phật oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các vị Bồ Tát trong cõi cực lạc đều thành tựu viên mãn hết thảy các thứ thiền định, thần thông, trí huệ như trên, nên kinh mới nói không thứ gì chẳng viên mãn. Sách Nhị Giáo Luận quyển thượng giảng chữ mật tạng như sau: lời giảng của pháp thân Phật thì gọi là mật tạng, ý nói đó là những lời nói sâu xa, bí mật, chân thật, nghĩa là những lời chân thật, sâu xa, uyên áo, huyền diệu do pháp thân Phật nói ra thì gọi là mật tạng. Sách Tăng Sử Lược lại bảo: mật tạng là pháp Đà Ra Ni, pháp ấy bí mật, chẳng phải là cảnh giới của nhị thừa, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể dạo bước trong đó nổi. Ý nói mật tạng chính là Đà Ra Ni. Giáo pháp ấy bí mật chẳng phải là giáo pháp dành cho hàng nhị thừa, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới hiểu thấu thực hành nổi. Đối với điều kinh dạy, hàng đại sĩ cõi cực lạc hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật. Ta có thể tổng hợp hai thuyết trên để hiểu là: đối với những mật ý bí áo sâu xa vượt ngoài ngôn ngữ, các giáo pháp khó suy tưởng nổi, và các đà ra ni, các bậc đại sĩ cõi ấy đều có thể lãnh hội một cách rốt ráo, hiểu thấu trọn vẹn thông suốt. Chữ điều phục được sách Thám Huyền Ký giảng như sau: điều là điều hòa, phục là chế phục, nghĩa là điều hòa kiềm chế nghiệp thân khẩu ý, dẹp yên trừ diệt các ác hạnh. Ý nói giữ yên tịnh, chế ngự được ba nghiệp, xa lìa được ác hạnh. Các căn là sáu căn tai mắt vân vân. Điều phục các căn là chế ngự thân tâm xa rời trần cấu tà ác. Nhu nhuyễn là tâm nhu hòa, tùy thuận theo đạo. Nếu chẳng như vậy thì là ương ngạnh, hễ ương ngạnh thì khó lòng giáo hóa. Kinh Pháp Hoa nói chúng sanh đã tinh phục chất trược ý nhu nhuyễn, đó chính là thân tâm nhu nhuyễn. Chánh huệ là trí huệ chân chánh, chân là chân thật, chánh là không tà, lìa điên đảo là chánh, khế chân nhập thật cũng là chánh. Vậy thì lìa khỏi phân biệt hư vọng, soi tỏ trí huệ nơi chân tâm thì gọi là chánh huệ. Dư tập là những thói quen còn sót lại sau khi phiền não đã đoạn thì gọi là dư tập. Dư tập còn gọi là tàn tập, đôi chỗ còn gọi là tập khí. Nhị thừa chẳng đoạn trừ nổi dư tập, chỉ mình Phật mới đoạn sạch hết nổi. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng A-la-hán bích chi Phật tuy phá được tam độc nhưng khí vận chưa hết. Ví như hương đặt trong đồ đựng, dẫu bỏ hương đi mùi thơm vẫn còn. Lại giống như lấy cây cỏ làm củi, khói lửa hết rồi than tro vẫn còn vì sức lửa còn yếu. Đức Phật vĩnh viễn đoạn sạch ba độc. Ví như ngọn lửa lúc kiếp tận thiêu sạch cả núi Tu Di, hết thảy cõi đất đều cháy sạch, không có khói, chẳng còn than. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất còn dư tập là nóng giận, Ngài Nan Đà còn dư tập là dâm dục, Ngài Tất Lăng Già Bà còn dư tập là kiêu mạn. Ví như người bị trói lúc mới được tháo ra, đi đứng còn khó khăn. Bậc đại sĩ cõi cực lạc chẳng còn sót các tập khí, tức là đã đạt tới chỗ thực hành của Phật hạnh. Vì thế bản ngụy dịch chép các vị đại sĩ cõi ấy rốt ráo hết thảy sở hạnh của Bồ Tát, đầy đủ thành tựu vô lượng công đức. Thất giác là thất giác chi, còn gọi là thất giác phần. Giác có hai nghĩa, giác liễu và giác sát. Giác pháp chia thành bảy thứ nên gọi là chi hoặc phần. Bảy thứ đó là niệm, huệ, còn gọi là trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, hành xả. Ý nghĩa của bảy giác pháp ấy như sau: trạch pháp giác chi là dùng trí huệ phân biệt nhận định pháp là chơn hay ngụy. Tinh tấn giác chi là dùng tâm dũng mãnh xa lìa tà hạnh, hành chơn pháp. Hỷ giác chi là tâm được thiện pháp liền sanh hoan hỷ. Khinh an giác chi là đoạn trừ những điều thô trọng nơi thân tâm, khiến cho thân tâm nhẹ nhàng thư thái. Niệm giác chi là thường nhớ rõ định huệ chẳng quên mất, luôn giữ cho định và huệ được cân bằng. Định giác chi là khiến tâm trụ vào một cảnh, chẳng để tán loạn. Hành xả giác chi là bỏ các lầm lẫn, bỏ hết thảy pháp, giữ lòng bình thản, chẳng để ý tưởng rong ruổi. Sách Hội Sớ lại nói thất giác chi là trạch pháp giác phần, là lúc trí huệ quán sát các pháp thì khéo có thể phân biệt là chơn hay ngụy, chẳng trọn lầm các pháp hư ngụy, nên gọi là trạch pháp. Tinh tấn giác phần là lúc tinh tấn tu các đạo pháp thì khéo hiểu rõ, chẳng thực hành lầm các khổ hạnh vô ích, thường xuyên hành chân pháp nên gọi là tinh tấn. Hỷ giác phần là nếu tâm được pháp hỷ thì khéo hiểu rõ niềm vui ấy, chẳng sanh lòng vui theo pháp điên đảo, trụ vào pháp hỷ chân thật, nên gọi là hỷ. Trừ giác phần, tức là khinh an giác chi, lúc trừ được các kiến hoặc phiền não thì khéo hiểu rõ, trừ khử những hư ngụy, chẳng tổn hại thiện căn chân chánh, nên gọi là trừ. Xả giác phần, tức hành xả giác chi, là như lúc xả những cảnh mà mình nghĩ nhớ hay thấy biết, thì khéo hiểu rõ cảnh bị xả là cảnh hư ngụy chẳng thật, vĩnh viễn chẳng nghĩ tới nữa, nên gọi là xả. Định giác phần, là nếu lúc phát khởi các thiền định thì khéo hiểu rõ các thiền định là hư giả, chẳng sanh ý tưởng kiến giải, yêu mến một cách hư vọng, nên gọi là định. Niệm giác phần, là nếu lúc tu đạo xuất thế thì khéo hiểu rõ, thường giữ cho định và huệ cân bằng. Nếu tâm chìm đắm thì bèn nghĩ cách dùng ba giác phần. Trạch pháp, tinh tấn và hỷ để quan sát. Nếu tâm chao động thì bèn dùng ba giác phần trừ, xả, định để nhiếp tâm. Vì thế, niệm giác phần thường khiến cho định và huệ được đầy tròn, giữ cho niệm đúng mức, thích đáng. Đấy gọi là niệm. Bảy thứ này gọi chung là giác phần, là một phần để đạt đến bồ đề. Chữ thánh đạo chỉ bát thánh đạo, còn gọi là bát chánh đạo, tức là: một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Sách Di Đà Sứ Sao nói: một là chánh kiến. Kinh Tạp Tập nói rằng: như lúc giác chi thì dùng huệ để an lập cái chơn giác mình đắc được đó, đế lý phân minh, không có lầm lạc. Hai là chánh tư duy. Lúc thấy lý ấy, bèn tư duy, suy lường tương ứng với tâm vô lậu để tăng trưởng nhập niết bàn. Ba là chánh ngữ. Chẳng những chỉ tâm không suy nghĩ bậy, mà còn dùng vô lậu trí gìn giữ bốn nghiệp nơi miệng, trụ nơi bốn thứ thiện ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Dùng trí vô lậu trừ hết thảy tà nghiệp và ba thứ nghiệp nơi thân, để thân nghiệp được thanh tịnh. Năm là chánh mạng. Dùng trí vô lậu trừ hết thảy tất cả năm thứ tà mạng nơi tam nghiệp. Sáu là chánh tinh tấn. Dùng trí vô lậu để siêng năng tu hành tinh tấn, thẳng tiến đạo niết bàn. Bảy là chánh niệm. Dùng trí vô lậu để nghĩ nhớ chánh đạo pháp và trợ đạo pháp, tâm chẳng lay động. Tám là chánh định. Dùng trí vô lậu tương ưng để chánh trụ nơi lý, quyết định không dời. Những đạo này đều gọi là chánh, vì chẳng ngã theo tà vậy nên gọi là chánh. Do có thể đạt đến niết bàn nên gọi là đạo. Trong phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm, bát chánh đạo được gọi là bát chánh câu Bồ Tát đạo. Chánh kiến là xa lìa hết thảy các tà kiến. Chánh tư duy là bỏ tâm vọng phân biệt, tùy thuận nhất thiết trí. Cho đến chánh định là khéo nhập Bồ Tát bất tư nghị giải thoát môn. Trong một tam muội có thể xuất nhập các tam muội. Cứ lấy những kinh văn này làm chứng thì bát chánh đạo chẳng phải là rất sâu xa ư? Ý nói thất giác chi, bát chánh đạo vân vân, nói rộng ra là 37 pháp trợ đạo, tuy là pháp tiểu thừa nhưng thông cả đại thừa. Sách Trí Độ Luận bảo rằng 37 phẩm không gì chẳng nhiếp, nên vô lượng đạo phẩm cũng thuộc vào đấy. Kinh Tịnh Danh nói đạo phẩm là nhân của pháp thân. Kinh Niết Bàn cũng dạy nếu kẻ nào quán nổi bát chánh đạo thì thấy được Phật tánh, đáng được gọi là đề hồ. Vì thế Di Đà Sớ Sao mới viết đạo phẩm tuy chỉ một, nhưng do quán trí là đại thừa hay tiểu thừa mà thành ra không nhất định. Nay kinh này nói nương theo thất giác thánh đạo mà Đức Phật đã hành, là có ý nói Bồ Tát cõi ấy dùng quán trí của Phật để thâm nhập các đạo phẩm, tu hành ngũ nhãn. Phật có ngũ nhãn, Bồ Tát chí cầu Phật đức, mà Phật đức vô lượng, nên kinh chỉ tạm nêu ngũ nhãn để đại diện cho tất cả những đức khác. Ngũ nhãn này có thể chiếu chân đạt tục. Do thấy được chân không và thật tánh bất không trong Như Lai Tạng nên bảo là chiếu chân. Lại còn thấy được vô số hình sắc của các thế giới, căn tánh của chúng sanh và việc họ chết đây sanh kia trong những thế giới ấy nên bảo là đạt tục. Do chiếu chân nên hạnh tự giác viên mãn, thông đạt cứu cánh. Do đạt tục nên thuận theo căn cơ, đặt bày cách giáo hóa độ sanh vô lượng. Nay một pháp tịnh độ này chính là pháp chiếu chân đạt tục đến mức tột cùng nhất. Chiếu chân để hiển lộ chân đế, đạt tục nhằm tỏ rõ tục đế, nêu lên cả hai đế ấy để hiển thị trung đế. Tam đế viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Lại do chiếu chân nên đúng như thật, đạt tục nên rộng độ, bởi thế thâu trọn vạn loại, rốt ráo độ thoát. Nhục nhãn tức là con mắt nơi cái thân xác thịt của con người, chỉ thấy được sắc tướng hiện tiền nên bảo là phân biệt chọn lựa. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên. Sách Đại Trí Độ Luận nói thiên nhãn thấy được chúng sanh, các vật thuộc tự địa, cõi mình đang ở. Chẳng hạn đối với chư thiên sắc giới thì sắc giới là tự địa. Và hạ địa, hạ địa là những cõi thấp hơn cõi mình đang sống, chẳng hạn như dục giới đối với trời sắc giới. Các sắc dù xa hay gần, dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Tịnh Ảnh Sớ lại ghi hết thảy thiền định gọi là thiên trụ. Do thiền đắc nhãn nên gọi là thiên nhãn, thấy được chúng sanh chết đây sanh kia. Như vậy thiên nhãn có cả hai nghĩa như trên vừa nói. Lại có hai thứ thiên nhãn, một là thiên nhãn có được do quả báo, hai là do tu chứng. Thiên nhãn như Tịnh Ảnh Sớ giảng là do tu chứng mà có. Chư thiên sanh trong sắc giới tự nhiên có được tịnh nhãn, đó là do quả báo mà có, chẳng cần phải tu chứng. Theo Trí Độ Luận, mức độ thông đạt của hai loại mắt ấy như sau. Nhục nhãn thấy gần chẳng thấy xa, chỉ thấy vật ở trước mắt, không thấy được phía sau lưng. Chỉ thấy bên ngoài chẳng thấy nổi bên trong. Chỉ thấy được ban ngày chẳng thấy được ban đêm. Chỉ thấy phía trên chẳng thấy phía dưới. Do vì những điều ấy nên cầu thiên nhãn. Đắc thiên nhãn thì xa gần đều thấy cả, trước sau trong ngoài trên dưới đều thấy vô ngại, bởi vậy gọi là thông đạt. Hơn nữa, mức thấy của thiên nhãn trong uế độ chẳng thể vượt khỏi tam thiên đại thiên thế giới. Còn thiên nhãn của hàng Bồ Tát cõi cực lạc thấy suốt cả mười phương hằng xa thế giới và những chúng sanh chết đây sanh kia trong những thế giới đó. Ngài Vọng Tây giảng chữ pháp nhãn như sau: duyên vào tục đế trí chiếu soi được pháp thì gọi là pháp nhãn. Ngài Cảnh Hưng bảo pháp nhãn lấy hữu trí làm thể, thấy được tâm dục tánh của chúng sanh và các Phật pháp nên gọi là pháp nhãn. Sách Tiên Chú nói thấy thông suốt các pháp duyên sanh sai biệt một cách phân biệt nên gọi là pháp nhãn. Bản Ngụy Dịch ghi pháp nhãn quán sát rốt ráo các đạo. Nay kinh đây nói pháp nhãn thanh tịnh thì chính là giống như sách Tam Tạng Pháp Số bảo rằng pháp nhãn, Bồ Tát vì độ sanh nên dùng pháp nhãn thanh tịnh xem khắp hết thảy các pháp. Pháp nào đáng biết, đáng hành, tức là do hành pháp ấy thì sẽ chứng đạo ấy. Cũng biết hết các môn phương tiện thích ứng với hết thảy chúng sanh, khiến cho họ tu chứng. Như vậy đối với hết thảy pháp, Bồ Tát biết được, hành được, cũng như biết các pháp để hành và đạo để chứng. Ngài còn biết được các thứ phương tiện môn để phổ độ chúng sanh, đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn của hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc cũng giống như vậy, nên kinh nói pháp nhãn thanh tịnh. Sư Vọng Tây giảng huệ nhãn là duyên vào chân đế trí, soi thấu không lý, tức chân không, nên gọi là huệ nhãn. Ngài Cảnh Hưng bảo huệ nhãn lấy không trí làm thể, chiếu lý chân không. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại nói huệ nhãn xem thấy tỏ tường là huệ, do huệ thấy thông suốt nên gọi là huệ nhãn. Ngài Tịnh Ảnh lại giảng chữ thấy chân là thấy được chân không, nên gọi là thấy chân. Trí Độ Luận nói huệ nhãn có thể thấy được lý không nơi tướng và thấy được chân không. Luận còn nói vì thật tướng nên cầu huệ nhãn, do đắc huệ nhãn nên chẳng thấy chúng sanh, diệt sạch dị tướng, bỏ lìa các chấp trước, chẳng thọ hết thảy pháp, trí huệ tự diệt bên trong, nên gọi là huệ nhãn. Kinh Tư Ích cũng chép huệ nhãn thấy được pháp nào? Đáp: nếu còn có cái để thấy thì chẳng gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng thấy pháp hữu vi, chẳng thấy pháp vô vi. Vì sao vậy? Pháp hữu vi đều là hư vọng phân biệt, không hư vọng phân biệt thì gọi là huệ nhãn. Pháp vô vi là không vô sở hữu, vượt ngoài sự lãnh hội của mắt. Vì vậy huệ nhãn cũng chẳng thấy pháp vô vi. Trong những kinh luận vừa được dẫn trên để giải thích câu huệ nhãn thấy chơn, thì cách giải thích của kinh Tư Ích và Đại Luận là tinh diệu nhất. Vì thấy rõ ràng nhưng không có gì để thấy, chẳng thấy hữu vi, chẳng thấy vô vi, thì mới gọi là thấy chơn. Ý nghĩa câu trí huệ tự diệt bên trong giống hệt câu chẳng có trí cũng chẳng có gì để đắc của tâm kinh. Đấy mới là hiểu rõ những gì đã được hiểu rõ bởi Phật tánh vậy. Phật nhãn là con mắt của Như Lai, được gọi là Phật nhãn, tức là con mắt thấy hiểu thông suốt thật tướng của các pháp. Ngài Cảnh Hưng giảng chữ đầy đủ như sau: do nhất thiết chủng trí làm thể, nên không pháp gì chẳng chiếu thấu, bởi thế nói là đầy đủ. Sách Pháp Hoa Văn Cú giảng rằng Phật nhãn viên thông, bổn thắng kim liệt, bốn loại nhãn kia thuộc trong Phật nhãn đều gọi là Phật nhãn. Ý nói Phật nhãn vốn là vô thượng thù thắng, nên bảo là bổn thắng. Nhưng Phật nhãn cũng chứa đựng đủ cả những loại mắt kém hơn, nên bảo là kim liệt. Những loại mắt kém hơn tức là bốn loại mắt còn lại. Bổn thắng thì thấy được Phật tánh, còn kim liệt là có đủ công dụng của bốn loại mắt kia, nên có thể chiếu soi hết thảy pháp thuộc cả chơn đế lẫn tục đế. Nếu có kẻ ngờ rằng Phật đã xả nhục thân, sao lại còn có nhục nhãn, xin mượn lời đáp của sách Trí Độ Luận như sau: huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn tuy thù thắng nhưng chẳng thấy chúng sanh pháp. Muốn thấy chúng sanh thì chỉ đành phải dùng nhục nhãn. Ngài Nghĩa Tịch cũng bảo có nhục nhãn thì biết được chướng nội sắc. Xin xem lại lời giải thích về chướng nội chướng ngoại ở cuốn trước: vì hóa độ chúng sanh hiện có tướng Phật, nên phải có cả nhục nhãn. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ hiểu rõ pháp tánh như sau: Phật nhãn thấy được bất không thật tánh trong Như Lai Tạng một cách chân thật, nên gọi là hiểu rõ pháp tánh. Ngài Cảnh Hưng bảo tương ưng với nhất thiết chủng trí, hiểu rõ trung đạo đệ nhất nghĩa, nên gọi là hiểu rõ pháp tánh. Ngài còn bảo cũng thấy Phật tánh, nên bảo là hiểu pháp tánh. Như vậy do Phật nhãn hiểu rõ được pháp tánh, cho nên sách Pháp Hoa Văn Cú mới bảo Phật nhãn bổn thắng, các thứ nhãn khác không sánh bằng nổi. Nói như vậy là để hiển thị khả năng thấu triệt của Phật nhãn. Còn bảo Phật nhãn đầy đủ là để hiển thị tánh viên dung của Phật nhãn. có đầy đủ các công dụng của những con mắt khác. Nếu có ai vặn rằng trong các kinh khác huệ nhãn được kể là con mắt thứ ba, pháp nhãn là con mắt thứ tư, sao kinh này lại nói ngược lại? Ngài Nghĩa Tịch và Vọng Tây cùng giảng như sau: kinh này nói về nhãn cảnh của pháp nhãn, hai thứ nhãn trên tức huệ nhãn và pháp nhãn đều thuộc về tục đế, nhưng huệ nhãn bắt đầu thấy được chơn đế. Do chơn cao hơn tục nên kinh này xếp pháp nhãn thứ ba, huệ nhãn thứ tư. Nếu bàn về thứ tự khởi tu thì trước hết phải thấu đạt chơn rồi mới có thể dẫn dắt kẻ tục, nên các kinh khác xếp pháp nhãn vào vị trí thứ tư, như sách Hoa Nghiêm diễn nghĩa sao viết rằng: để trưởng dưỡng chúng sanh thì trước hết phải tu nhục nhãn. Nhục nhãn thấy được sự thô, chẳng thấy được sự gì vi tế. Kế đó tu thiên nhãn, thiên nhãn thấy được sắc nhưng chưa thấy được chơn cảnh, nên phải tu huệ nhãn. Huệ nhãn thấy lý nhưng chưa thấy được sự, nên phải tu pháp nhãn. Pháp nhãn chưa viên dung nên phải tu Phật nhãn. Trí Độ Luận cũng nói: Bồ Tát Ma Ha Tát lúc sơ phát tâm dùng nhục nhãn thấy chúng sanh trong thế giới chịu khổ nạn, tâm sanh từ bi nên cầu huệ nhãn để cứu vớt. Đạt được huệ nhãn rồi lại thấy chúng sanh có các thứ tâm tưởng bất đồng, làm cách nào để khiến chúng sanh chứng đắc được thật pháp này? Vì vậy cầu pháp nhãn để dẫn dắt chúng sanh. Thấu đạt chơn rồi mới có thể dẫn dắt tục, đó là thứ tự được dùng trong các kinh khác, còn trong kinh này lại coi chơn thù thắng hơn tục, nên xếp huệ nhãn vào cấp độ thứ tư. Do đó trật tự của pháp nhãn và huệ nhãn trong kinh này khác hẳn những kinh khác. Trong đoạn kinh này, câu không gì là chẳng viên mãn chính là lời khen chung tất cả những điều trên. Tiếp đó kinh chỉ rõ nguyên nhân tại sao hết thảy đều viên mãn. Trước hết là do hiểu rõ rốt ráo mật tạng của Phật, khác nào theo dòng nước tìm được nguồn, lần theo cành tìm thấy gốc. Đã tìm thấy cội gốc rồi, chẳng đếm xỉa đến cành nhánh nữa. Cổ đức nói, đạt được một thì muôn việc xong. Nếu có thể thường biết rõ ràng bản thể của Phật thì tự nhiên điều phục được các căn, khác nào tay vung gươm báu kim cang, cái gì sắp đến cũng bị chém phăng. Tự đã chẳng còn, gươm cũng chẳng phải là gươm, nên khéo điều phục, thân tâm hòa thuận, thâm nhập chánh huệ. Thân lẫn tâm đều đã điều hòa, đã hiểu rõ chánh huệ thì phiền não dư tập chẳng cần đoạn liền tự dứt. Chí nguyện vô thượng, tùy thuận Như Lai, theo lời Phật dạy hành hạnh của Phật. Bởi thế, thực hành thông suốt thất giác, thánh đạo, tu tập đủ ngũ nhãn của Phật, chiếu chơn đạt tục, thung dung trung đạo. Vì tinh tấn chẳng ngơi, nên mở sáng Phật nhãn của chính mình, hiểu rõ pháp tánh, rốt ráo chứng nhập mật tạng của Như Lai. Rõ ràng là hết thảy diệu đức, không một đức nào chẳng bắt nguồn từ mật tạng của Phật. Mỗi một diệu đức, không thứ nào chẳng quy về mật tạng ấy. Phần chánh kinh. Biện tài tổng trì tự tại vô ngại, khéo hiểu vô biên phương tiện thế gian, lời nói thành khẩn chân thật, thâm nhập nghĩa vị, độ các hữu tình, diễn nói chánh pháp vô tướng vô vi, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát, không các phân biệt, xa lìa điên đảo, với những thứ thọ dụng đều chẳng chấp lấy, vào khắp các cõi Phật không ưa không chán, cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu, cũng chẳng có ý tưởng ta người thù ghét. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đó đối với hết thảy chúng sanh có tâm đại từ bi lợi ích, bỏ lìa hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng vô ngại huệ hiểu pháp Như Như, khéo biết âm thanh, phương tiện, tập, diệt, chẳng ưa bàn luận việc đời, chỉ thích chánh luận. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về hạnh lợi tha của bậc đại sĩ, gồm có 3 điều chính: 1. Diễn thuyết diệu pháp; 2. Dạo trong các cõi Phật; 3. Phổ lợi chúng sanh. 3 điều này dung nhiếp lẫn nhau. Từ chữ biện tài cho đến xa lìa điên đảo nói về tánh đức trí huệ và biện tài của Bồ Tát. Chữ biện tài tổng trì được bản ngụy dịch ghi là đủ các biện tài. Như vậy, tổng trì có nghĩa là đầy đủ các thứ. Câu kinh này ý nói bậc đại sĩ cõi ấy đầy đủ các thứ biện tài. Tổng trì còn có nghĩa là đà ra ni, nên ta còn có thể hiểu là các ngài đã đắc biện tài đà ra ni. Tiếp đó kinh nói tự tại vô ngại, ngụ ý rằng Bồ Tát đã đắc biện tài vô ngại, hay nói gọn là vô ngại biện. Vô ngại biện có thể chia thành 4 hay 9 loại. Tứ vô ngại biện còn gọi là tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải. Đó là trí huệ biện tài xét về mặt thuyết pháp của Bồ Tát. Do từ phương tiện ý nghiệp mà nói nên gọi là giải hoặc là trí. Nếu nói theo phương diện khẩu nghiệp thì gọi là biện. Kinh Niết Bàn giảng về tứ vô ngại biện như sau: Bồ Tát có thể đạt được 4 vô ngại như sau: pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Còn theo kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã có đến 9 thứ biện tài là vô sai biện, vô tận biện, tương tục biện, bất đoạn biện, bất khiếp nhược biện, bất kinh bố biện, bất cộng dư biện, vô biên tế biện, nhất thiết thiên nhân sở ái trọng biện. 9 thứ này cũng được gọi là vô ngại biện. Đại sĩ cõi Cực Lạc có đầy đủ các thứ biện tài màu nhiệm vô ngại như thế, chẳng hề bị chướng ngại, nên kinh bảo biện tài tổng trì tự tại vô ngại. Khéo hiểu vô biên phương tiện của thế gian là sai biệt trí. Phương tiện là thiện xảo, do khéo biết căn tánh và ý thích của hết thảy chúng sanh, khéo léo thuyết pháp tùy theo cơ nghi nên khế hợp căn cơ. Lời nói thành khẩn, chân thật, thâm nhập nghĩa vị, do căn bản trí khế hợp lý thật tướng, đắc sai biệt trí, hiểu biết căn cơ của chúng sanh nên nói ra pháp thâm nhập nghĩa vị. Vì thuyết pháp khế lý khế cơ khiến cho tất cả những người nghe lãnh hội được nghĩa lý, hiểu sâu pháp vị, nên họ đều được độ thoát. Do đó kinh bảo độ các hữu tình. Do khế lý nên pháp nào nói ra cũng là chánh pháp. Chánh pháp là đạo pháp chân chánh. Sách Thắng Mang Bảo Quật nói rằng Phật đem chánh pháp trao cho chúng sanh. Chánh pháp như thế vô tướng, vô vi, không trói buộc, không giải thoát, không có các phân biệt, xa lìa điên đảo. Ngài Tịnh Ảnh bảo vô tướng là các pháp đều là không, nên gọi là vô tướng. Kinh Niết Bàn cũng dạy Niết Bàn gọi là vô tướng. Do nhân duyên nào lại gọi là vô tướng? Này thiện nam tử, do vì không có 10 tướng. Những gì là 10? Chính là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, hoại tướng, nam tướng, nữ tướng. Đấy là 10 tướng, vì thế gọi là vô tướng. Đối với khái niệm hữu tướng, vô tướng, Mật giáo lại có 2 cách giải thích: cạn cợt sơ lược và sâu xa bí mật. Nghĩa cạn cợt sơ lược là các pháp thuộc về sắc và tâm mà chúng sanh thấy được, có sự tướng rõ ràng hiện hành ngay nơi tâm, dễ biết dễ thấy thì gọi là hữu tướng. Thể tánh của các pháp vô sắc vô hình, chẳng có một tướng tồn tại thì gọi là vô tướng. Nghĩa sâu xa bí mật là hữu tướng là trụ một cách phân minh vào tướng của từng pháp trong hết thảy pháp. Vô tướng là trong một tướng có đủ cả hết thảy tướng, nhưng chẳng giữ lại tướng nào. Tuy đủ hết thảy tướng, nhưng chẳng hề thấy có một tướng, nên gọi là vô tướng, chứ chẳng phải là vô sắc vô hình. Không có nhân duyên tạo tác thì gọi là vô vi, đồng nghĩa với vô tác. Xin xem lời giải thích chi tiết chữ vô tác trong phẩm 17. Không trói buộc, không giải thoát, thế nhân thường xem phiền não vô minh là trói buộc, coi đoạn hoặc hiển chơn là độ thoát, nhưng chẳng biết là vô minh và pháp tánh vốn cùng một thể. Pháp tánh như nước, vô minh như băng, hiện ra tướng trạng khác nhau, nhưng xét đến bản thể thì toàn thể của băng vô minh lại chính là nước pháp tánh. Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa bảo vô minh và phiền não như băng là nước, như nước là băng. Do băng và nước là một nên không trói buộc, không giải thoát. Không có các phân biệt chính là bất nhị, chính là như thị. Lý thể của pháp giới là bất nhị, bình đẳng nên bảo là như. Chư pháp đều như nên bảo là như như. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương nói cái này cái kia đều như nên bảo là như như. Như vốn chẳng hư vọng nên trong kinh còn gọi là chân như. Do cái này lẫn cái kia đều như thì tự nhiên không có các phân biệt. Kinh Văn Thù Bát Nhã còn dạy nếu tin hết thảy pháp đều là Phật pháp thì chẳng sanh sợ hãi, cũng chẳng nghi hoặc. Nhẫn được như vậy thì mau chứng đắc A Nậu Bồ Đề. Kinh Đại Bảo Tích còn dạy thậm chí bản tánh của các pháp bình đẳng với Phật tánh, cho nên các pháp đều là Phật pháp. Nếu tin chắc chắn hết thảy pháp đều là Phật pháp thì cũng chẳng còn phân biệt. Chữ xa lìa điên đảo như trên đã giải thích, xét về cội gốc vạn pháp đều khế hợp thật tướng nên không điên đảo. Trong bản chú giải kinh Tịnh Danh, Ngài La Thập đã giảng chữ điên đảo như sau: thấy là có, không, trái nghịch với pháp tướng nên gọi là điên đảo. Ý nói thấy là có hay thấy là không thì đều là còn chấp trước, đều là trái nghịch với tướng bình đẳng của chư pháp nên gọi là điên đảo. Bốn câu từ chữ vô tướng vô vi cho đến xa lìa điên đảo cùng mô tả chánh pháp được giảng bởi bậc đại sĩ cõi cực là. Đoạn kinh từ chữ với những thứ thọ dụng cho đến chẳng có ý tưởng mong cầu nói rõ Bồ Tát cõi ấy bình đẳng dạo khắp mười phương cõi nước. Đối với những thứ thọ dụng họ đều chẳng chấp trước, đến các cõi thanh tịnh vẫn không yêu thích, vào trong các uế độ cũng chẳng ghét bỏ, cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu. Theo kinh Kim Cang Tam Muội thì có nhiều đường nhập đạo, nhưng cốt yếu không ngoài hai thứ, một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Có bốn thứ hạnh nhập, trong ấy điều thứ ba là tâm không mong cầu. Thế nhân mê muội lâu ngày, tham cầu khắp nơi nên gọi là cầu. Bậc trí ngộ chơn, an tâm vô vi, vạn hữu đều không, không mong cầu gì. Thật là chơn vô cầu, thuận theo đạo mà hành nên gọi là vô sở cầu hạnh. Do vậy, không có ý tưởng mong cầu chính là vô sở cầu hạnh. Cũng không có ý tưởng chẳng mong cầu chính là ngay cả cái không mong cầu cũng chẳng có. Chẳng lập một pháp chính là vô cầu một cách chân thật, chẳng mong cầu lại chính là vô vi. Chẳng không mong cầu chính là chẳng chấp vào vô vi, chẳng chấp hữu vi. Chẳng trụ vào vô vi thì mới khế hội trung đạo, đó là lý nhập. Những điều như vậy chính là diệu đức vào trong cõi Phật một cách bình đẳng của các Bồ Tát cõi cực lạc. Tiếp đó kinh nói đến đức tánh độ sanh bình đẳng của các vị đại sĩ. Các vị Bồ Tát cõi ấy có lòng đại từ bi, nguyện làm lợi lạc hết thảy hữu tình, nên đối với hết thảy chúng sanh, chẳng nệ là thân hay sơ, là kẻ oán hay người thân, cũng không phân biệt là mình hay người, cũng không có ý tưởng kẻ khác là oán thù hay kẻ chống trái mình. Xem tất cả đều như con một, bình đẳng phổ độ. Vì thế kinh mới nói cũng chẳng có ý tưởng ta người thù ghét. Vì cớ sao? các Bồ Tát ấy đối với hết thảy chúng sanh có tâm đại từ bi lợi ích. Những câu kinh tiếp đó nói thêm về cả hai hạnh tự lợi lợi tha và đức hạnh bình đẳng thuyết pháp. Các Bồ Tát đi qua khắp các cõi nước thuyết pháp chẳng ngoài mục đích độ sanh, mà muốn thuyết pháp thì tự mình phải giác ngộ trước đã, nên kinh mới nói: bỏ lìa hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng vô ngại huệ hiểu pháp như như. Đó là hạnh tự lợi được viên mãn. Trong bốn ý vừa nêu trên, ý đầu tiên là bỏ lìa chấp trước, vì đây chính là mấu chốt để nhập đạo. Đức Thế Tôn thấy Sao Mai liền triệt ngộ bổn tâm. Ngay câu giảng đầu tiên, Ngài đã khẳng định hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng như Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chúng sanh chẳng chứng đắc nổi. Do vậy, bỏ lìa được vọng tưởng chấp trước thì ngay khi ấy liền đầy đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai. Vì thế kinh mới bảo thành tựu vô lượng công đức. Vô ngại huệ là trí huệ thông đạt viên dung của Phật. Bản ngụy dịch ghi là vô ngại trí. Kinh Đại Tập nói: trí huệ vô ngại, chẳng có ngần mé, khéo hiểu các sự của chúng sanh trong ba đời. Phẩm Hóa Thành Dụ trong kinh Pháp Hoa cũng có câu: Như Lai vô ngại trí, biết Phật kia diệt độ, và như hiện nay thấy Thanh Văn và Bồ Tát diệt độ. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng: hiểu pháp như như là hiểu theo lý, giống như hư không nên gọi là như. Hiểu biết hết thảy muôn pháp đều như thì gọi là hiểu pháp như như. Như như chính là một trong năm pháp được dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lý thể của pháp tánh là bất nhị, bình đẳng nên gọi là như. Pháp này lẫn pháp kia đều như nên mới bảo là như như, tức là lý thể khế hợp với chánh trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 3 cũng nói: như như là lý được khế hội bởi chánh trí. Các pháp có cùng một thể nên gọi là như. Trong thể của nhất như có đủ cả Phật pháp như số cát sông Hằng trong trần sa cõi nước. Nếu xét theo từng pháp để biên định như thì như nghĩa là chẳng phải một. Đây kia đều như nên gọi là như như. Sách Hội Sớ lại giảng: như như nghĩa là chẳng một, chẳng khác, chẳng không, chẳng có. Đấy là tướng của trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Tổng hợp hai cách giải thích trên thì như như chính là đây kia đều như. Do đây kia đã như nên chẳng khác, nhưng vì nói là đây kia nên chẳng một, vì thế mới bảo là nghĩa của như chẳng phải là một. Câu khéo biết âm thanh phương tiện tập diệt được sách Hội Sớ giảng như sau: tập là tập đế, ý nói kèm cả khổ. Diệt là diệt đế, ngụ ý tính cả đạo. Do nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau nên nói giáo nghĩa tứ đế chính là âm thanh phương tiện. Sách Hội Sớ cho rằng tập diệt chính là hai đế tập và diệt trong tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, nên mới bảo là trong tập có kèm cả khổ, trong diệt tính cả đạo. Nay chỉ nói tập diệt chứ thật ra là muốn nói đến cả tứ đế, là do nhân thuộc trong biển quả, quả tột cùng nguồn nhân, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, tiểu đại thiên viên đồng quy pháp nhất thừa. Vì vậy nói ra giáo pháp tứ đế chính là phương tiện mà nói, nên mới gọi là âm thanh phương tiện. Tịnh Ảnh Sớ là giảng: khéo hiểu tập diệt là giáo giải, hiểu trên phương diện giáo nghĩa. Lời dạy tích tập việc lành gọi là tập âm thanh. Lời dạy diệt ác được gọi là diệt âm thanh. Bồ Tát đều hiểu rành những điều ấy nên bảo là khéo biết. Biết những điều ấy một cách khéo léo nên gọi là phương tiện. Gia Tường Sớ lại nói: khéo biết âm thanh tập diệt là từ vô ngại. Ta có thể hiểu câu khéo biết các âm thanh phương tiện tập diệt theo cả hai cách giải thích trên. Câu chẳng thích bàn việc đời, chỉ ưa chánh luận, trong đoạn cuối được sách Hội Sớ giảng như sau. Ý nói lìa lầm lỗi, tức là chẳng ham bàn luận những việc thế gian vô ích, chỉ thích nói liễu nghĩa rốt ráo xuất thế của Đại Thừa. Liễu nghĩa đệ nhất nghĩa đế rốt ráo được gọi là chánh luận. Phần chánh kinh. Biết hết thảy pháp đều là không tịch, nhị dư, sanh thân và phiền não cùng hết sạch. Trong tam giới, bình đẳng siêng tu đệ nhất thừa rốt ráo, đạt tới bờ kia, quyết đoạn lưới nghi, chứng vô sở đắc, dùng phương tiện trí để tăng trưởng liễu tri, từ đầu đến nay an trụ trong thần thông, đắc đạo nhất thừa, chẳng do cái gì khác mà khai ngộ. Phần chú giải. Đoạn này nói rõ hạnh đức viên mãn của hàng Bồ Tát cõi cực lạc. Biết hết thảy pháp đều là không tịch. Không là như trong phẩm đệ tử của kinh Duy Ma đã nói, các pháp rốt ráo vô sở hữu, đó là nghĩa của chữ không. Và cũng như sách Đại Thừa Nghĩa Chương bảo rằng, không là xét theo lý mà đặt tên, lý vắng lặng nên gọi là không. Sách Hội Sớ lại bảo, Bát Nhã Diệu Huệ chứng tịch diệt bình đẳng, nên bảo là biết hết thảy pháp đều là tịch diệt. Chữ không tịch được bản ngụy dịch ghi là tịch diệt. Sách Vạn Thiện Đồng Quy Tập ghi rằng, kinh giáo gọi không là không vì nó bất khả đắc, vì nó chẳng có thật tánh, đó là cái không chẳng bị đoạn diệt. Tổng hợp những cách giải thích vừa dẫn, ta có thể nói một cách giản yếu như sau. Bồ Tát cõi cực lạc do trí huệ Bát Nhã mầu nhiệm, nên biết rõ hết thảy các pháp đều rốt ráo là vô sở hữu, bất khả đắc, bình đẳng không tịch. Tuy biết chắc hết thảy pháp là không, nhưng chẳng đoạn diệt. Cái không tịch này là thực tế lý thể, chứ không phải là đoạn không. Nó là đệ nhất nghĩa không, là cái không chẳng bị đoạn diệt, khế nhập được tịch diệt bình đẳng như thế, nên kinh mới nói biết hết thảy pháp đều là không tịch. Chữ sanh thân chỉ chung cái thân phần đoạn sanh tử và cái thân biến dịch sanh tử. Ở đây chữ sanh thân chỉ cái thân biến dịch sanh tử của Bồ Tát. Phần đoạn sanh tử là thân sanh tử của chúng sanh trong ba cõi. Do quả báo sanh tử, chúng sanh trong ba cõi chiêu cảm thân tướng và thọ mạng dài ngắn khác nhau, nên gọi là phần đoạn sanh tử. Biến dịch sanh tử là thân không có hình sắc hơn kém, không có thời hạn thọ mạng dài ngắn, và đang trong quá trình diệt dần mê tưởng, tăng dần chứng ngộ từ thấp đến cao. A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát đã đoạn hết chứng hoặc, không còn thọ thân phần đoạn trong ba cõi, nhưng lại dùng thân biến dịch để trở vào ba cõi tu hạnh Bồ-Tát trong suốt một thời gian dài để mong đạt đến vô thượng Bồ Đề. Theo Huệ Quang Từ Điển, sanh thân chính là một pháp trong nhị dư. Nhị dư chính là khổ báo nơi sanh thân và tàn dư phiền não. Sanh thân là khổ quả, phiền não là nhân của các hoạt chướng. Cả hai thứ tàn dư này đều hết sạch, nên kinh mới nói nhị dư, sanh thân và phiền não cùng hết sạch. Sách Hội Sớ bảo, sanh thân là khổ quả vướng vào thân, nó chính là khổ đế. Phiền não là kiến hoặc, tư hoặc, nó chính là tập đế. Nhị dư chính là tàn dư của khổ và tập. Bồ Tát đoạn được chánh sử và tập khí, nên chẳng còn tàn dư. Vượt khỏi tam giới, không còn phải do cha mẹ sanh ra mới có thân, đoạn sạch tất cả triền phược thuộc hữu lậu quả, nên kinh nói là cùng hết sạch. Chánh sử là chủ thể phát khởi phiền não. Chánh sử còn gọi tắt là sử, tức là những phiền não sai khiến chúng sanh luân hồi trong sanh tử. Từ A-la-hán trở lên mới dứt hết nổi chánh sử. Tập khí là những thói quen từ những kiếp trước còn sót lại, chẳng hạn như ngài Kiều Phạm Ba Đề, tuy đã đoạn chánh sử nhưng miệng vẫn nhai nhóp nhép như trâu nhơi cỏ, do quá khứ nhiều đời làm trâu. Ngài Cảnh Hưng lại bảo: sanh thân là báo, phiền não là nhân tạo khổ, cả hai thứ nhân lẫn quả đều đã hết sạch. Ngài Tịnh Ảnh lại bảo: sanh thân là khổ báo, phiền não là cái nhân gây hoặc chướng, hai thứ tàn dư này đều đã diệt sạch, bởi thế mới bảo là nhị dư, sanh thân phiền não cùng hết sạch. Nhất thừa là con đường duy nhất để thành Phật, là giáo pháp tối cực viên đốn. Thừa là cỗ xe, thường được ví với giáo pháp của Phật. Giáo pháp có khả năng chuyên chở hành nhân đến được bờ kia niết bàn, nên gọi là thừa. Sách Thắng Mang Bảo Quật quyển thượng nói rằng: nhất thừa, đạo cùng tột không hai nên gọi là nhất, vận dụng tự tại nên gọi là thừa. Kinh Thắng Mang cũng dạy: nhất thừa chính là đệ nhất nghĩa thừa. Ngài Cảnh Hưng lại bảo: nhất thừa chính là trí, tuy có ba nhưng xét đến cùng cực thì chẳng có hai, nên gọi là nhất thừa. Kinh Pháp Hoa chuyên dạy về lý nhất thừa. Phẩm Phương Tiện của kinh ấy có câu: trong cõi Phật mười phương chỉ có pháp nhất thừa, cũng chẳng có hai hay ba thừa, trừ phi Phật Phương Tiện nói như vậy. Kinh còn dạy: chỉ có một sự thật này, hai thứ kia chẳng phải là chơn. Tịnh Ảnh Sớ cũng giảng: thừa là hạnh dụng, hạnh có khả năng chuyển tải nên gọi là thừa. Do hóa độ nên có nhiều thừa, nhưng thật sự những thừa ấy chẳng khác. Bởi vậy mới nói là một, chỗ tận cùng của nhất thừa ấy gọi là cứu cánh. Ý lời Sớ là chỗ tột cùng của lý nhất thừa được gọi là cứu cánh nhất thừa. Các vị đại Bồ Tát cõi cực lạc bi thệ sâu rộng, tuy sống trong cực lạc nhưng vì thương xót chúng sanh nên bèn thị hiện trong tam giới sanh tử, trụ bình đẳng huệ, siêng gắng tu tập. Bởi vậy kinh mới nói: trong tam giới bình đẳng siêng tu. Họ hiểu thấu lý thật tướng nhất thừa một cách rốt ráo, đạt đến bờ kia niết bàn, nên kinh bảo đạt tới bờ kia. Sách Hội Sớ nói: bờ kia là niết bàn diệu quả. Tịnh Ảnh Sớ ghi: đạt tới bờ kia là đạt tới niết bàn cực quả. Chữ niết bàn cực quả chỉ quả tột cùng của niết bàn, tức là vô thượng quả giác chí cao, rốt ráo thành Phật vậy. Câu quyết đoạn lưới nghi được hiểu nhiều cách khác nhau. Tịnh Ảnh Sớ giảng: trừ vọng hiển chơn gọi là đoạn lưới nghi. Sách Hội Sớ cũng giảng giống vậy: đoạn trừ lưới nghi, trí huệ tự sanh. Cả hai bộ sớ này đặt nặng việc đoạn trừ lưới nghi của chính mình. Gia Tường Sớ lại giảng: quyết đoạn lưới nghi là đoạn được mối nghi của chúng sanh. Hai thuyết tuy khác nhưng chẳng mâu thuẫn nhau, vì muốn trừ được mối nghi cho chúng sanh thì trước hết chính mình đã phải không còn nghi ngờ gì. Hơn nữa, khi tự mình đã xé tan lưới nghi thì chân trí tự sanh, ắt sẽ khởi đại hạnh, khiến cho khắp các chúng sanh cũng đoạn nghi chứng chơn. Bởi đó, quyết đoạn lưới nghi gồm đủ cả hai nghĩa: tự mình đoạn nghi và đoạn nghi cho chúng sanh. Vô sở đắc còn gọi là vô sở hữu, tức là không huệ, hay còn được gọi cách khác là vô sai biệt trí. Thấu hiểu chân lý vô tướng, tự tâm không chấp trước vào đâu cả, không còn có các phân biệt, thì là vô sở đắc. Tâm kinh dạy: vô trí cũng vô đắc. Trí Độ Luận giảng rằng: do trong thật tướng của các pháp chẳng thể có được tướng quyết định, nên gọi là vô sở đắc. Kinh Niết Bàn cũng dạy: vô sở đắc được gọi là huệ, hữu sở đắc thì gọi là vô minh. Kinh còn nói: hữu sở đắc thì gọi là sanh tử luân, hết thảy phàm phu sanh tử luân hồi nên có sở kiến. Bồ Tát vĩnh viễn đoạn hết thảy sanh tử, cho nên Bồ Tát được gọi là vô sở đắc. Lời dạy của kinh Niết Bàn thật là lời giảng liễu nghĩa về cứu cánh chân thật. Theo bản sớ giải kinh Nhân Vương của ngài Lương Phần, vô sở đắc được hiểu như sau: tâm vô sở đắc là vô phân biệt trí. Trong tác phẩm Duy Ma Kinh Sớ, ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn lại giảng rằng: Bồ Tát phá tan tình tướng, đạt đến chỗ vô đắc thì gọi là vô sở đắc. Như vậy, vô sở đắc tức là đạt đến chỗ vô đắc. Phương tiện trí còn gọi là quyền trí, tức là trí hiểu rõ pháp phương tiện, trí thực hành phương tiện. Quyền trí và thật trí là hai mặt hỗ tương. Thấu đạt thật tướng của các pháp thì gọi là Như Lai thật trí. Hiểu rõ các thứ sai biệt là Như Lai quyền trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 giảng rằng: biết pháp nhất thừa chân thật thì gọi là thật trí. Biết rõ pháp quyền nghi để hóa độ ba thừa thì gọi là phương tiện trí. Ngoài ra, thật trí là thể, quyền trí là dụng. Bản thể sự thành Phật của Như Lai là thật trí. Diệu dụng giáo hóa suốt cả một đời của ngài thuộc về quyền trí. Mật giáo lại lấy tâm liên hoa đài của Thai Tạng Mạng Đồ La làm thật trí, tám cánh hoa nở của liên hoa đài làm quyền trí. Kinh Đại Nhật quyển 2 chép rằng: chư Phật rất hy hữu, quyền trí chẳng nghĩ bàn. Do đó, ta thấy rõ phương tiện trí cũng chẳng thể nghĩ bàn. Diệu dụng độ sanh, phương pháp quyền biến hóa độ toàn là từ trí này phát khởi. Hơn nữa, dùng thật trí để cầu quyền trí cũng chính là từ căn bản trí đạt được sai biệt trí. Nên kinh mới nói: tăng trưởng liễu tri. Ta có thể dùng hình ảnh hoa sen nở tung để ví tăng trưởng, búp sen hàm tiếu ví cho liễu tri. Tám cánh của đóa sen nơi tâm xòe nở trọn vẹn thể hiện ý nghĩa tăng trưởng liễu tri. Hoa sen tám cánh trong viện liên đài bát diệp của Thai Tạng Mạng Đồ La của Mật giáo chính là đóa sen nơi tâm của chúng sanh. Thai Tạng Mạng Đồ La còn gọi là Nhân Mạng Đà La, Lý Thú Mạng Đà La, Đại Bi Mạng Đà La. Thai Tạng nghĩa là phát sanh ra chư Phật, ý vị cùng tột không gì sánh bằng, trọn khắp đầy đủ. Hết băng 18. Xin nghe tiếp băng 19.